Đề tài là phân biệt thiện ác, biết phân biệt thiện ác. Hồi giờ mình học mình nói thiện nói ác, nhưng mà mình không có biết thiện ở đâu là thiện, chân thiện và ở đâu là ác. Đôi khi mình thấy người ta đi cứu trợ, người ta đi cúng dường, người ta đi chùa, người ta lạy Phật, người ta cầu nguyện, mình tưởng đâu người ta thiện. Thì thật ra những người ta đến đây ta cầu nguyện là ta, khi mà những người đến chùa cũng có nhiều hạng lắm. Những người ta đến ta cầu nguyện những chuyện làm ăn buôn bán của ta đó, hoặc là con bệnh con đau, hoặc là ta có cái chuyện gì cần ta tới ta thắp nhang ta lại ta quyền ta lại ta cầu hoài ta tụng kinh, mình tưởng đâu thiện, nhưng mà sự thật ra không phải là thiện. Thiện của Phật nó có tiêu chuẩn, và ác á cũng có cái tiêu chuẩn. Những người trên thế giới này á, tuy là màu da, tôn giáo hay là tiếng nói hay là phong tục á, tuy là cái tập quán là nó khác nhau, nhưng mà cái phần tâm linh của họ thì ai cũng giống nhau hết á. Cho nên á, mình phân biệt ra cái phần tâm linh nó ác ở đây là ác, cái tâm linh ác hay cái tâm ác, hay là thiện là cái tâm thiện. Còn cái con người ở ngoài nhìn á thì ai cũng nó khác nhau vậy, nhưng mà họ giống nhau về phần tâm linh. Thì mình chia ra làm hai hạng người, Đức Phật chia làm hai hạng người. Một người là ác, xấu, làm điều quấy, và một người là lương thiện, hiền và làm điều tốt. Thì ở đây mình phải phân biệt thiện ác, mình phải biết cái nào ác, cái nào thiện. Thì hạng người ác á là cái hạng người mà thường thường có năm cái điều á mà thường người ác á họ làm, mình phải biết. Mà tụ trung á là cái người ác á nó phạm năm cái giới cấm của Phật. Người ác thường thường nó rủ ren mình, nó hay rủ ren mình làm những điều sai quấy. Như là nó rủ mình á, mình đi chùa đi rồi vậy đó, cúng tiền hoặc là đi cứu trợ. Nhưng mà thường thường người ác nó cũng cứu trợ, nó cũng cúng dường, nó cũng làm điều thiện vậy. Nhưng mà nó rủ mình đi ăn trộm, nó rủ mình làm những điều gian tham, hoặc là mình mua đồ rồi ăn gian lận vậy đó. Đó, nó rủ ren, nó bày cách thức cho mình. Thì mình thấy cái đó là nó thuộc dịch, là cái giới trộn của mình rồi, phải không? Người một là rủ ren của mình làm những điều sai quấy, ăn trộm nè, rồi nó rủ mình nói láo xược, rồi cân non giả thiếu đó. Rồi sát sanh, nó rủ mình đi mua heo gà vịt về làm lấy tiết canh ăn tốt hơn là ăn cái đó nó tươi hơn. Rồi đi vô trong farm mua mấy con heo, nó chạy con heo non heo sữa đó, kêu người ta làm rồi lát xách về, rồi đem huyết về, đem ruột về, đem gan về, thì về nhà nó chia ra hai ba gia đình nó ăn. Nhưng mà nó cũng đi cứu trợ rồi vậy, nhưng mà mình nhìn thấy á là nó phạm gì, sát sanh đó chưa. Rồi nó hay xía những người ác, nó thường thường nó hay xía vô chuyện của người khác nữa, phải không? Nó không phải là chuyện của nó mà nó xía vô chuyện của người ta, nó dòm ngó chuyện nhà người ta. Rồi chuyện của người ta nó cũng xía vô, nó xúi dục, nó đâm thọc. Những người mà xía vô chuyện của người khác là người gì? Phải là người xấu ác không? Khi mà nó xía vô chuyện người khác á thì nó giọng ngôn ỷ ngữ lương thiệt ác khẩu, phải không? Nó xía vô, nó chửi bới rồi. Chuyện nhà người ta không phải là chuyện của nó thì nó cũng xía vô nó. Đó, nó xúi dục người ta phải chia tay, rồi nó dục xúi dục người ta tan nhà nát cửa ra. Nó nghe ở đâu cái chuyện là nó chạy tới liền. Thường thường mấy người ác có gì có thấy mấy người đó không? Có hay không? Nó têm, nó bóp, nó đâm, nó thọc, đông bên đây thọc bên kia cho người ta gây gỗ với nhau. Chuyện của người ta xí vô. Thì quý vị khi mà đứng trước một người đó, quý vị thấy nó có phải là chuyện của nó hay không? Mình nói gì, mình thấy liền ha. Đó, rồi khi mà nó rủ mình đi mua heo mua gà rồi làm thịt ăn, thì mình nói cái này có phải là nội trong năm giới của mình thuộc về cái gì? À, nó thuộc về sát sanh đó. Mà thường thường những kẻ ác á, là điều thứ ba nữa là kẻ ác nó hay làm những chuyện sai lầm, những cái chuyện phải thì nó cho là quấy, những chuyện đúng thì nó cho là sai. Mình nói cái gì nó cũng nghe nó làm như vậy là đúng đó, thấy không? Nó làm đúng, nó làm cái chuyện đó là đúng, mình nói nó là nó bắt đầu nó hận thù mình liền. Cho nên chuyện đúng cho là sai, chuyện phải cho là quấy, chuyện tốt nó cho là xấu á. Những cái nghề đó nó không có trí huệ thì mình phải biết, mình Phật tử mình phải biết làm sao nó là ác, nên mình phải tránh. Còn kẻ ác á, nó không phân biệt, nó không phân biệt những cái lời khuyên nào tốt hay những lời khuyên nào xấu, nó không phân biệt đâu. Nó muốn làm là nó làm theo cái ý của nó thôi, nó làm theo cái sở thích của nó muốn làm là nó làm tới à đó. Nó làm theo cái bản ngã của nó làm theo cái lòng gì, sân si của nó, phải không? Sân hận của nó, nó trả thù. Mà nó không có như vậy thì nó thiếu cái gì? Nó không có hiện với xã, nó không có từ bi, nó xúi mình làm theo cái vu oan giá quả cho người ta. Có chút xíu gì đó là nó liền á, mình nói câu gì mà nó liền nắm câu đó và nó gán cho mình cái tội là láo xược, ha. Nó gán cho mình cái tội mà nó sẽ nắm vững cái tội đó, vẫn nói mình hoài thôi à. Thì những kẻ đó ghê đó, mình đã có đáng sợ không? Sợ lắm đó, vu oan giá quả cho người ta. Còn những cái ác thì nó làm gì đó mấy bác biết không? Đức Phật nói kẻ ác đó, không có tuân theo luật lệ của chính phủ đó. Nó đi giết người nè, rồi nó đi ăn trộm ăn cướp nè, xe của nó không sống xe mà nó muốn đi xe của người ta, tiền nó không lo, nó đi làm ăn, nó ngủ cả ngày cái đêm rồi nó đi muốn ăn trộm ăn cắp người ta để nó về ta ăn, phải không? Nó không có tuân theo luật lệ của chính phủ, rồi nó không có giữ trật tự an ninh nữa. Cho nên kẻ ác nó có 5 điều Đức Phật nói á, nó có 5 điều mà nó làm cho mình á bực lắm. Đôi khi nhà chuyện nhà của mình á đâu phải là chuyện của nó đâu, nhưng mà nó cũng tới, nó dòm ngó nó xé hoài. Thì thường thường á mình bực bội với những người ác đó lắm. Thì Đức Phật nói vậy chứ, có 2 cách á mà để mình nhận ra người ác. Cái cách thứ nhất á là do kinh nghiệm của mình đó, do cái kinh nghiệm mà mình thấy nó làm chuyện không đúng á. Cái nhân của nó tạo ra và cái quả nó không ăn khớp, nó đưa đến cái quả, cái nhân nó tạo ra đưa đến cái quả đau khổ làm cho kẻ khác mà có lợi cho nó, thì là cái ác là do kinh nghiệm mình thấy trên thế gian. Thì thứ hai nữa là nhận ra được cái ác á là do cái người có trí tuệ, có trí tuệ như mình nè, mình nhận ra, mình tu mà có trí tuệ, mình thấy nó nói ra, cái miệng nói ra, cái tâm của nó suy nghĩ không tốt và hành động không tốt. Mình nhờ có cái trí tuệ mình soi vô, mình biết đây là ác. Ý trễ đây mà ngược tử mình muốn có là do đâu? Do 5 giới đó. Quý vị cứ đem 5 giới của Phật ra, quý vị đo nó, thấy không? Quý vị đo nó thì quý vị biết đó, là nó ác hay là nó không. Dễ lắm, tại vì mình không có để ý, mình thấy mình không biết nó ác ra thiệt. Bây giờ mình có 5 giới rồi, mình đem 5 giới mình ra, mình cứ đo nó thôi. Mình đo nó. Hồi xưa đó, có một cái ông trưởng giả đó, ông giàu lắm quý vị. Mà ông sợ kẻ ác lắm, ông giàu lắm. Rồi ông ở thành Ba La Nại á, thì sao mà khi cha mẹ ông quá giảng rồi á, thì ông làm trưởng giả, ông làm ăn buôn bán đó mà. Rồi ông mới sống tới cũng là 40 mấy gần 50 tuổi rồi. Cái khi mà cha mẹ ông qua đời rồi đó, ông suy nghĩ hồi giờ cha mẹ ông làm ăn bán thì tiếp xúc rất là nhiều người ác, có thiện có, xảo trá có, khôn ngoan có, dại có. Thế bây giờ ông thấy những cái người ác tâm nó tới, nó gạt gẫm mà cha mẹ của ông làm ăn buôn bán đó, rồi nó xúi dục cha mẹ ông làm những cái điều phi pháp đó. Sau khi mà cha mẹ ông qua đời thì ông liền á, ông cho hết gia tài tài sản, ông bố thí hết rồi bắt đầu ông đi tu. Ông xuất gia tu thì ông vô trong một cái hang núi, ở trong cái rừng đó ông ở, ông ngồi thiền ông tu. Rồi ông cho hết tài sản, rồi bây giờ ông chỉ nói bây giờ ông phát nguyện, ông không ăn gạo ăn đồ nữa, mà ông chỉ hái rau trái xung quanh cái trong cái khu rừng đó ông ăn thôi. Giờ ông tu thiền định. thì á cái sức tu của ổng á là thấu đến á, cõi trời. Cho nên một hôm á thì Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế là Đế Thích đó, ông hiện xuống ông tán tán cái ông này, ông tán tán ông nói ngài ngồi đây tu vậy chứ ngài tu mà không có gì ăn hết trơn, vậy ngài ăn vậy rồi làm sao được? Ông nói gì? Tại vì tôi phát nguyện là tôi ăn lá cây, tôi ăn rau, tôi ăn trái cây, tôi chỉ cầu mong có một điều thôi à. Thì ông Đế Thích thì ông nói chẳng biết cái chuyện đó, đại đức thọ thực bằng trái cây rừng không à, nhưng mà trái cây á mà đại đức ăn á đâu có gì mà bổ khỏe đâu, thôi để tôi đem á những cái đồ ăn của trên chư thiên xuống á, tôi cúng dường cho ngài ăn, ngài có ăn cái chịu hay không? Ông nói dạ không, tôi ở trên đời này chỉ muốn có một điều à, tôi không có muốn ngoài ra những cái gì mà món ngon vật lạ hay là xa cao xa nguyệt là tôi có hết trơn rồi. Bây giờ tôi đi xuất gia, tôi chỉ ăn những cái gì thiên nhiên thôi, những cái gì mà không có ác độc tôi mới ăn, nhưng mà tôi chỉ ước có một điều thôi. Thì ông nói chứ là ông nói cái đại đức cái tình thiện nói ra cho tôi biết rồi, ngài muốn cái gì ngài nói đi cho tôi biết một điều đi. Thì ông này mới nói chứ vậy chứ tôi á chỉ cầu một điều là xin cho tôi đừng có gặp người ác, không bao giờ làm việc với kẻ ác, và xin kẻ ác đừng có nhúng tay vào công việc của tôi. Thì thôi ông gì đó. Thì ông trời Đế Thích này hỏi chứ tại sao mà đại đức mà ghét cái người ác dữ vậy, thấy không? Ông nói chẳng những mà có thế thì thôi, nhưng mà xin cho bằng đạo không có ưa thích kẻ ác từ đây cho đến khi chết. Lỡ đâu khi bây giờ ổng ưa, nhưng mà ít bữa ưa làm sao, ổng sợ cho nó nổi từ đây cho đến khi chết. Đừng có bao giờ cho tôi ưa theo cái kẻ ác, mà đừng có bao giờ cho tôi tán thành theo cái ác hết. Cái ông trời Đế Thích này hỏi gì chứ ngài có thể nói cho chẳng biết đó là chẳng mà ngài người ác đã từng làm gì với ngài mà ngài ghét cái gì không? Thì cái ông đạo sĩ nói tâu đại dương, xin đại dương đừng có hỏi tôi nữa, tôi không muốn kể lại những cái chuyện của người ác, tôi ghê tởm lắm đó. Nhưng mà tụ trung á, cái ác nó có bốn, có năm cái điều mà tôi thấy cha mẹ tôi đã bị nó rồi. Một là cái ác thường rủ cha mẹ tôi làm điều sai lầm, cho đến á cha mẹ tôi có những cái kết quả mới tốt do nghe người ác nó rủ. Thứ hai á là cái ác thường thường á hay xía vô chuyện của người khác lắm, ông nói gì vậy? Và cái ác á thường thường á nhận thức sai lầm phải cho là quấy, rồi cái ác á thấy nó nói lời ngọt dịu chân thật vậy đó, nhưng mà nó hay gây thù kết oán với mình lắm. Khi mà mình làm vừa lòng nó thì nó ngọt lắm, cái ác á, phải không? Nó ngọt, nó đội mình lên trên đầu vậy đó. Nhưng mà khi mình không vừa ý nó một cái rồi á, nó đã tàn sát mình, nó du oan giáo họa mình, nó làm thẳng tay luôn, có phải không cái gì? Cái ác nó sẵn sàng làm, nhưng mà khi mà vừa ý nó thì nó rất là tốt, tại vì nó xảo trá điêu hoa lắm, mình phải biết cái chuyện đó đó. Nhưng mà dầu đó, cái ác ông nói đứa tư đó, cái ác á dầu cho mình cái chân thật với nó mấy đi nữa thì ai nó không vừa ý á là nó liền nó lật lại 100% liền, nó du oan giáo họa liền, ghê lắm, mà nó không bao giờ dừng tay đó. Rồi nó thường thường á nó phạm kỷ luật của quốc gia, rồi nó làm cho mình nó ảnh hưởng theo nó bị bắt ở tù, nó xì ke ma túy, rồi mình nói chuyện với nó qua điện thoại rồi người ta coi leo cái điện thoại đó, người ta bắt mình luôn à, có phải vậy không? Có nhiều cái người Phật tử của mình cũng bị đó, những cái đứa mà nó bị bắt những cái phạm pháp rồi đó, rồi cái nó liên lạc, nó theo dõi những cái điện thoại liên lạc nó qua lấy lại, nó bắt luôn mấy cái đứa này phải đưa ra đi bắt vô cái tù rồi nó tò rồi luôn, tại vì người ta nghi là cái đường dây của nó đó, cho nên á mình chơi cái án nó rất là có hại. Ông nói điều thứ nhất là cái ác thức xúi dục người lắm, làm cho người khác phải đau khổ, nó xúi mình, nhưng mà khi mà mình khổ rồi thì nó bỏ. Ví dụ hai chồng ta mới có gây lộn mà, phải không? Thì nó tới nó không làm cho hòa đâu, mà nó nói thêm tao thấy chồng mày đi với là con nhỏ kia, phải không? Là tao thấy chồng mày xài tiền ghê lắm, thôi giờ tao thấy mày nên bỏ đi, thấy không? Rồi con của mày á, nó không có ấy được, nó không có được lễ độ lễ phép gì, mày bỏ đi, mày từ đi đó. Rồi cho làm cho khi mà con nghe lời nó rồi bỏ chồng bỏ con, rồi bỏ làm ăn, rồi cái gì nam kiếm người khác đem qua, ví dụ gì đi, rồi cái tan nhà nát cửa. Mà khi nó thấy trong nhà của người đó hết tiền, nó không có thấy lợi dụng gì được thì nó làm sao? Tam thập lục kế nó dĩ đào dĩ thượng, nó bỏ nó đi luôn, nó thấy không có gì lợi dụng được là nó đi luôn đó. Nó hay làm cho người khác phải đau khổ. Khi mà những người ác đó thường thường nó ngụy trang rất là hay, nó làm nó giống như là hạng thiện đi thức vậy đó, nói chuyện rất là hay, đạo đức mới trên cái đầu môi chống lưỡi á, rồi nó giả bộ nó đi cứu trợ nặng lụt, rồi nó đi làm những cái chuyện mà nó cứu người, nó làm như nó thương người lắm. Sự thật ra bên trong của nó có cái lợi gì đó nó mới làm, nó có lợi nó mới làm. Chứ bởi vì mình nhìn vô mình thấy họ đi chùa ha, rồi họ đi cứu trợ nè, họ đi đủ thứ, nhưng mà chưa chắc. Một lát nữa cô sẽ nói cái nền tảng cái điều thiện cho quý vị. Cái nền tảng của điều thiện nó có 10. Bữa ông có nói rồi, nó có 4 điều căn bản. Là một là hiếu kính cha mẹ, hai là gì nhớ không, tôn trọng thầy tổ của mình, ba là từ tâm không sát hại chúng sanh, bốn là tu 10 điều thiện trên thân miệng ý nè. Là 4 điều căn bản đó là mình phải thực hành đúng như vậy á, thì những người nào đúng như vậy mới gọi là thiện. Thiện ở thế gian này thôi nha, còn lên cái cõi Tây Phương Cực Lạc là bậc thượng thiện nhân câu hội nhất xứ á, là thượng bậc thượng đó. À rồi ta thiện cho đến nỗi mà trong cái tư tưởng người ta không có biết là ta làm thiện, nhưng mà ta không nghĩ là làm thiện đó. Mình làm thiện mà mình không có nghĩ là mình làm thiện, cho nên mình làm là làm, còn nghĩ là mình còn cho mình làm thiện nữa là chưa là thượng. Còn đây á, nỗi mình làm thiện rồi mình biết mình làm thiện đó, là làm cho ai á, cũng chưa có nữa, thấy không? Rồi điều thứ hai á là cái ác thường làm cho không có phận, đừng làm những cái chuyện mà không phải phận sự của nó đó. Nó can thiệp vào việc nhà người ta đương làm ăn như vậy, người ta đương công chuyện, người ta đương làm ăn vậy, bạn bè người ta đang giao thiệp á, thì nói điều nó xía vô, nó xúi dục, không phải chuyện của nó đâu. Bởi vì người Phật tử của mình á, mỗi khi làm một việc gì hay là mở miệng nói cái gì á, mình nói hỏi chuyện này có phải là chuyện của tôi không, rồi mình mới nói. Rồi mình thấy chuyện gì mà nói chuyện này có phải là chuyện của tôi không? Hả? Ủa chuyện này của bà kia mà bà A bà B ông C đâu phải chuyện của mình, phải không? Mình nói sao? Thờ thôi, đi thôi, là thôi. Cái mình nói mỗi lần muốn gì mà nói chuyện này có phải chuyện của tôi hay không? Nó không, không thì thôi. Nói chuyện của mình thì mình nói chứ tội gì. Mình nói mình mất 15 phút này biết bao nhiêu sao chuỗi, phải không? Muốn về Tây Phương Cực Lạc cũng phải đủ số nè. Do phải thiện căn dung bồi, thiện căn phước đức nhân duyên mới đắc sanh biểu quốc chứ, phải không? Không có thiện căn rồi không có phước đức, rồi không có nhân duyên, rồi không có dụng công, rồi không có đắc lực, lấy gì đâu về. Rồi mình nghỉ cái tối mình đâu có sống được bao nhiêu năm, rồi mình cứ toàn teo tổng đảng tu tà tà cái biết mình nào về được, phải không? Cho nên mình phải ráng ra, mỗi cái lời nói mình không đáng mình có nói đâu. Mình nói ở trong chùa cái cô đó nè, lặt rau á, là tôi đang lặt rau. Rồi tôi quét nhà, để cái tâm mình nó đi theo cái thân nè. Thân đâu tâm đó. Thân tùy tâm tùy thân trụ đó, phải sáng vô. Khi mình thân đâu tâm đó rồi, cái người sáng bên mình nó đứng, họ có nói gì mình cũng đâu có nghe đâu. Mình có nghe, không biết họ nói gì nữa. Mình nghe mà vậy hả thôi à. Rồi lát cái họ quê, họ đâu có nói. Mình cử người ta thì người ta quê, người ta không thích mình, nhưng mà mình cứ tôi đang lật rau, được cái bà kia bán hồn bên mình, bà nói gì mình cũng không nghe, mình nói vậy hả hoài. Nó có thấy mình không có duyên gì hết, cái bà mình tình luôn, có bà vậy không? Khỏe lắm. Cho mình á, đâu có hơi sức nào mình xí cho chuyện người khác. Chuyện người khác á, nó có những cái quan gia trái chủ nghiệp báo của họ. Mỗi người á, đều có cái quan gia trái chủ nghiệp báo, hơi sức nào mình xí cho nó mệt. cái người ác nó thường thường nó hay xíu vào chuyện của người ta lắm. Ở suối bên đây nó thọc bên kia là lưỡng thiệt ác khẩu đó. Mình có cái chỗ cái phần thứ hai này là cái miệng mình thâu lép lép bắp tối ngày mà không phải chuyện của mình. Có nhiều bà chuyện gia đình của người ta ghen tương chồng vợ cũng xíu vô ghen phụ nó chửi ung tùm hết hơn, phải không? Rồi đánh dùng nó chày dê chấm dễ vô đầu lỗ trắng về nhà nó chân đây tôi xui quá sao chỗ trà nó chiếu tôi đó cho nên tôi xui tại mình thôi, phải không? Chuyện là của mình. Còn ở điều thứ ba là nó nhận thức sai lầm đó, hay nhận thức sai lầm đó là nhận thức sai lầm là làm gì? Nó thích hung ác nè, nó hiếp đáp người, nó cúp của nè, nó giật đồ nè, nó đào tường nè, nó khoét vết, phải không? Mà cái đó là nó cho là cái điều đúng đó. Tại tôi có xe tôi giật đi chơi, có phải là cái thứ mà không có phải là không có đồ óc, phải không? Sắm cái xe ra người ta trả biết nhiêu tiền, tự nhiên á muốn lấy thì lấy đi à. Mà những cái ác nó ác lắm, nó không có đầu óc mà nó không có học thức, nó làm điều ác lắm. Mà họ làm sao mà họ đâu biết ăn năn đâu, họ cho là họ làm đúng đó. Họ làm theo cái bản năng tôi thích tôi lấy. Và tôi hận xã hội này lắm, xã hội này làm cho tôi á phải nghèo khổ. Có nhiều cái người cô đi gặp quầy shop họ nói vậy nè, đôi khi ngồi nghỉ cũng buồn lắm. Có nhiều người họ ăn ở không á, họ lãnh tiền này nọ rồi rồi mình á thì làm mình phải đóng thuế thế này nọ, rồi muốn cái gì mình muốn mua sắm gì không có, rồi xã hội này nó không có được tốt. Cái con ngồi đó, con ngồi ăn ở đó trong quán, con nói sao biết không? Em á thì em ở đây em đã được vô mà em còn đòi tiền đó. Em ở đây á, con đi làm đóng thế nhưng mà em á, hai tuần em đang bấm mấy em lấy 400, phải không? Trong khi ở Việt Nam em phải đi bán xôi nè, em bán chè nè, em bán trầu cao nè ha. Em muốn một sen em cũng phải đi bỏ thân buôn bán mà đem chỉ bấm rồi em lấy thôi. Điều thứ nhất á, là điều thứ hai đó, bệnh cái em bấm 3 số 0 cái em vô lăng nó ỏi ẻo e tới nó chở cho nhà thương liền, là liền người ta là tiếp cứu liền, khỏi chết mà nằm ở trong đó mát nữa. Ở trong mà bên nhà thương Việt Nam người ta ta chết ta không có tiền vô bệnh viện phí 1 triệu đồng á, ta phải nằm ngoài hè, là em cũng không có cái nguồn vui. Rồi nước ở bên Việt Nam á, ta uống không có sạch, mà ở đây nước sạch hoàn toàn á, nước bấm lên là uống thôi, là em vậy em còn đòi gì nữa. Rồi hai nữa, con của em á, con của người ta đi xì ke ma tí qua bên Singapore rồi người ta bị treo cổ đó. Rồi con của em bây giờ em nói nào là học bác sĩ nào là kỹ sư nào là bây giờ ra trường hết mấy đứa rồi, bao nhiêu cháu ngoại bao nhiêu cháu nội, bây giờ em có muốn con em treo cổ không? Con em, con người ta treo cổ, con mình thành tài rồi, tại sao mà mình không vui, phải không? Thì chồng của người ta thì vợ bé vợ đồ về Việt Nam cứ vợ qua tay nhà nó cửa, con chồng của em á đi làm đem tiền chiều đem tiền cuối tuần đem tiền về cho em, giờ em muốn gì nữa rồi? Cô kể cho bà một hơi hai mấy thứ rồi. Cái bà nói ở đây giống như cực lạc, sao cô nó hồi vậy sao bây giờ không biết đâu.